Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À, vâng, chúng tôi đã hợp tác với cái tổ chức này, đây là một công ty tư nhân chuyên theo dõi các cái nhóm tin tặc mà phần lớn là do các chính quyền đứng ở đằng sau tài trợ, chẳng hạn như là chính quyền Nga, xong rồi Việt Nam, vân vân, Trung Cộng. Cách đây khoảng 5 năm thì cái công ty này được một cái ngân khoản của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà nghiên cứu về vấn đề tin tặc của chính quyền Việt Nam. Thì chúng tôi có hợp tác với công ty này bằng cách là chúng tôi để cho họ sử dụng cái trang của chúng tôi, cái trang tin tức là mạch sống .org.org để mà coi nhiều cái bẫy, để xem phía Việt Nam họ dùng những cái kỹ năng tin tặc như thế nào. Thì đúng quả tình là Việt Nam tấn công vào đó, và thật sự chúng tôi cố gắng để cái trang của chúng tôi nó bỏ ngỏ, chúng tôi không có những cái tính năng để mà bảo vệ, mà chúng tôi cố tình để bỏ ngỏ ra để cho cái nhóm xem biển nó dễ dàng tấn công. Và y như rằng là họ đã tấn công, và nhờ đó mà Vô Lạc City đã truy cập được cái nguồn gốc của những cái kẻ mà tấn công vào cái trang này. Sau này thì chúng tôi có hợp đồng luôn với lại cái công ty Vô Lạc City để mà theo dõi tất cả những cái nỗ lực của cái nhóm xem biển và những nhóm khác mà tấn công vào cái trang mạng của DPSS hoặc là các tài khoản của chúng tôi. Thì mỗi một ngày như vậy đó là có khoảng vài chục tới vài trăm tấn công, dĩ nhiên là thất bại bởi chúng tôi ngăn chặn được cả. Mỗi lần mà tôi sắp sửa phát động với chiến dịch gì đó thì tôi thấy ngay cái nỗ lực mà tấn công xâm nhập đó, nó tăng vọt hẳn lên, thưa chị.
Vâng, đó là cách BPSOS hợp tác với công ty Velocity để vạch trần các hoạt động tin tặc của nhóm sen biển, tức là tổ chức được cho là do nhà nước Việt Nam lập ra để mà theo dõi các thành phần bất đồng chính kiến. Thế thì thưa ông, những cái cuộc điều tra này cho thấy các trang mạng của Ocean Lotus, các trang tin giả đó đã sử dụng những kỹ thuật tin tặc nào thưa ông?
À vâng, họ rất khôn. Họ cài một cái mã độc vào trong cái trang của chúng tôi để rồi khi mà những ai mà muốn tiếp cận cái trang này ở Việt Nam đó thì nó bật lên một cái tin nhắn rằng là bây giờ là phải ghi danh thì mới đọc được, làm ra vẻ như chúng tôi là có một cái đòi hỏi ghi danh, nhưng mà kỳ tình cái đó là cái mã độc của nhóm xem biển. Chúng tôi đã theo dõi và chúng tôi đã báo động cho rất nhiều người biết một cách âm thầm để không bị lọt bẫy, nhưng mà chúng tôi cứ làm giả bộ như là không biết gì, thì nhóm xem biển cứ hết cái cách này cái cách khác rồi họ cài cái mã độc của họ tấn công, và họ không đánh sập cái trang của chúng tôi. Họ muốn theo cái trang đó để truy xem ai là người thích đọc những cái tin tức mà họ cho là cần phải chú ý để mà theo dõi kỹ lưỡng hơn. Một cái loại tấn công thứ hai đó là họ cài những cái mã độc vào trong những cái email và họ xâm nhập vào các cái tài khoản email, chẳng hạn như Gmail này, cái vân vân của những người mà có tiếng là đấu tranh, và họ cũng không làm gì hết. Nhưng mà họ nằm dình ở đó để xem những người này liên lạc với ai. Và cứ như vậy họ cứ lan tỏa dần cái mã độc đó đến những cái máy vi tính của nhiều người. Và từ đó họ truy ra được rằng cái đường dây như thế nào. Và một cái công thức thứ ba mà họ sử dụng đó là họ không xâm nhập, mà họ tạo dựng nên những cái trang giả. Chẳng hạn trước đây có một tin một cái trang blog rất là nổi tiếng,
Báo Không Lề đó phải không ạ?
Dạ vâng, tin Không Lề. Tin Không Lề, họ dùng cái tin Không Lề. Và cái đó là của họ, để họ tìm hiểu xem những ai thích vào đọc tin. Trong đó có những tin có vẻ như là chống đối nhà nước. Hoặc là sau cái vụ Formosa đó, thì nó có một cái trang Facebook nó gọi là Formosa Sự Thật Đã Phơi Bày. Nhiều người ghét Formosa, đang muốn biểu tình chống Formosa thì chạy vào trong này xem. Mà kỳ tình cái đó là của cái nhóm xem biển dựng lên để mà tìm hiểu xem những ai là những người hay lui tới, hay thăm viếng, và từ đó họ bắt đầu xâm nhập tài khoản email và họ truy dần ra xem những ai là những cái đường dây liên lạc như thế nào. Thì đó là cái công thức của xem biển.
Vâng, như vậy thì cái kết quả một phần cái cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về hoạt động của nhóm xem biển mà Velocity vừa công bố đó nói gì thưa ông?
À vâng, thứ nhất là cho thấy rằng phía Việt Nam cái nhóm xem biển này rất là tinh vi, thậm chí đầu năm nay họ đã tấn công được vào cái gọi là máy chủ của Bộ Y tế của Vũ Hán. Thành ra họ biết trước được những cái chuyện gì xảy ra. Và cũng có lẽ một phần nhờ vậy mà Việt Nam đã lên được kế hoạch để mà đối phó với lại cái đại dịch COVID. Cũng trong năm nay họ đã tấn công được vào cái máy chủ của BMW chẳng hạn, và rồi họ cũng tấn công vào được một cái hãng xe ô tô khá lớn của Hàn Quốc. Họ xâm nhập được vào các cái trang mạng của những cái quốc gia vùng Đông Nam Á, ASEAN. Thành ra cái này cho thấy rằng họ hết sức là tinh vi, có lẽ là đã được đầu tư rất nhiều. Và cái nhóm Vodac City này cũng khám phá ra rằng họ có những cái cơ sở chi nhánh nằm ở rất nhiều nơi, chẳng hạn như bên Ukraine, xong rồi ở Palau, ở Philippines, ở tại Pháp, vân vân. Ở Trung Quốc cũng có cái hệ thống chi nhánh của họ, và họ cài người ở rất nhiều nơi. Và đây là một cái hoạt động về tin tặc hết sức là công phu và tốn kém, có sự đầu tư rất nhiều từ phía chính quyền Việt Nam.
Vâng, như vậy thì những cái trang mạng gọi là tin tặc của nhóm sang biển này mà Vodac City đã khám phá ra đó thưa ông, gồm những cái trang mạng nào? Khi mà đưa ra cái kết quả này đó thì họ có thông báo cho biết rõ những cái trang đó là những trang nào không ạ?
À vâng, hai cái trang mà chúng tôi vừa mới nhắc đến là Tin Không Lề và cái Sự Thật về Formosa đó, thì hai cái trang đó, trang blog và cái trang Facebook đã bị dẹp ngay sau khi mà Vodac City công bố. Thì hiện nay Vodac City lại có một cái danh sách mới của những cái trang giả mạo của chính cái nhóm xem biển, chẳng hạn như báo Đa Chiều, và đến nhiều người theo dõi cái báo này lắm. Và thực sự cái đó lại là của xem biển, hoặc là báo mới Việt Nam.com, lề dân Việt Nam.org, nhân sự đại hội 13, cái này đang rất là nóng sốt, và nhiều người muốn tìm hiểu những cái chuyện mà ở hậu trường chính trị Việt Nam đó, chuẩn bị cho đại hội đảng 13 sắp tới như thế nào, hoặc là tố cáo online để mà tố cáo các vấn đề tham nhũng, hoặc là các cái giới chức mà lạm quyền và kỳ tình đấy chính lại là của nhà nước Việt Nam, hoặc là thâm cung bí sử. Đây cũng là cái trang rất nhiều người thích tò mò vào xem. Tin mới Việt Nam.com, và không chỉ riêng ở đại Việt Nam mà họ còn lấn vào các cái quốc gia khác, chẳng hạn chính cái nhóm sen biển này đã tạo dựng lên những cái trang tin tức ở bên Cambodia như Khmer News.com, hoặc Lao Times News, Malay News, tức là bên Malaysia, Philippines News, Khmer Life News, Khmer Leaks, vân vân. Có lẽ là họ cũng muốn tìm hiểu xem ở những nơi này là có đông người Việt đó, để xem người Việt mà đang di dân sống ở đó, hoặc là lao động hoặc du sinh ở đó, có liên lạc với những chỗ nào không, để rồi họ theo dõi. Thế nên chúng tôi cứ tuần tự chúng tôi công bố những cái trang này ra, và chúng tôi đang chuẩn bị một cái tài liệu để hướng dẫn cho những người sử dụng Internet làm sao để tránh không lọt bẫy của cái nhóm sen biển.
Vâng thưa ông, trong thông báo về việc Vodac City công bố kết quả cuộc điều tra này đó, thì ông cho rằng đã đến lúc cần báo động cho các cá nhân và tổ chức người Việt về những tờ báo hay là những cái trang mạng gọi là tin tặc của sen biển này. Tại sao BPSOS bây giờ lại cho rằng điều đó đáng báo động mà không phải là trước đây hoặc sau này thưa ông?
À vâng, từ năm 2017 thì chúng tôi đã báo động cái âm thầm cho những cái tổ chức và những nhân sự mà chúng tôi làm việc với họ. Chúng tôi biết rằng họ dễ dàng và có thể có nhiều tiềm năng là nằm ở trong tầm ngắm của cái nhóm sen biển này.
Vâng.
Nhưng mà chúng tôi có cái nhu cầu là tiếp tục để mà điều tra xem nhóm sen biển hoạt động như thế nào. Thì bây giờ đó là đã đến cái thời điểm mà chúng tôi biết khá rõ cách hoạt động của nhóm sen biển. Thành ra chúng tôi thấy rằng có thể công bố ra được sau khi đã điều tra xong khá cặn kẽ về cái hoạt động của nhóm này.
À, vâng, thưa ông, đối với BPSOS là một tổ chức có những cái hoạt động rất là quy mô và có thể phát hiện được hay là thậm chí gài bẫy được những cái trang tin tặc như thế này. Thế những cá nhân hoặc những tổ chức người ta không có được những phương tiện này thì làm sao để có thể biết được những điều đó ạ?
Không, bình thường thì không biết được đâu. Là chúng tôi có trách nhiệm là chúng tôi biết được thì chúng tôi phải bằng cách này cách khác để mà tìm hiểu, điều tra và rồi báo động. Phần lớn những người mà hoạt động trong nước hoặc những tổ chức khác đó, thì họ lại không để ý. Một cái chuyện hết sức là quan trọng như thế này, rất nhiều tổ chức cả Việt Nam, những cái nhóm ở trong nước, những nhóm ở hải ngoại và kể cả những cái tổ chức quốc tế đó, họ thường hay có những huấn luyện về an toàn mạng, họ huấn luyện những kỹ thuật làm sao để bảo mật thông tin vân vân, cái đó rất cần thiết. Tuy nhiên nếu mà đụng được nhóm sen biển này thì tất cả những biện pháp nó hoàn toàn là vô ích. Bởi vì những cái người ở trong nước, những cái người lao động, người kia vân vân, những người không phải là chuyên nghiệp thì làm sao mà có thể đối phó được với lại nhóm sen biển. Do đó cái cách mà chúng tôi đào tạo, vẫn đào tạo về những cái kỹ năng để bảo mật thông tin, Nhưng mà trong những trên đó chúng tôi lại còn có một cuộc đào tạo nữa để bảo đảm rằng mọi thông tin đều phải chính đáng, đều phải chính danh. Không có cái gì mà phía nhà nước có thể chụp mũ, dùng đó để chụp mũ cáo buộc được. Chẳng hạn như chúng tôi huấn luyện và chia sẻ những thông tin về luật Việt Nam để mà ép chính quyền phải tuân thủ ngay luật của họ, luật nội địa của họ, hoặc là luật quốc tế, là những công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết. Hoặc là chúng tôi làm những cái bản báo cáo, huấn luyện người trong nước báo cáo về vi phạm. Và những bản báo cáo này cuối cùng nó cũng đến Hà Nội thôi, bởi vì nộp cho Liên Hiệp Quốc rồi nộp cho các chính quyền, thì cuối cùng những chính quyền và những định chế Liên Hợp Quốc lại gửi đến Hà Nội và yêu cầu phải giải trình. Không có cái gì để giấu giếm hết. Thành ra trong trường hợp mà lý tưởng đó, nếu như một những người tuân thủ tất cả những nguyên tắc đó, công an này kia muốn xâm nhập thì cũng khó. Nhưng mà nếu tử tế mà xin đó, thì họ sẵn sàng họ cho, mà không có cái gì giấu giếm. Chủ trương của chúng tôi là không hoạt động bí mật, không giấu giếm gì cả. Dĩ nhiên chúng ta không để tơ hơ ra cho họ tha hồ, họ lục lọi. Nhưng mà họ phải chịu công khó và phải xuống nước. Xin thì tất cả những người mà đối tác với chúng tôi trong nước Việt Nam đó, tôi dặn họ là cứ được cho họ, cho công an, đó. Không có gì để giấu cả. Nhưng mà đừng có đụng tới, đừng có làm hỏng. Những cái máy móc thiết bị này kia thì bị bắt phải đèn đó. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn cho họ sử dụng luật Việt Nam và luật quốc tế đi đến kỳ cùng. Chứ không thể tha cho một cái chuyện là lấy máy của người ta xong rồi phá phách ở trong đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.